Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần thứ 8 của tác phẩm Bà là ai. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Hãy vui mừng luôn trong Chúa. Tôi nói lại lần nữa, hãy vui lên. Ước gì tâm hồn nhân hậu của anh em được mọi người biết đến. Chương 12. Tiếng chim hót lúc nửa đêm. Tối đó, chúng tôi trở lại khách sạn ở Sitlak để dùng bữa và chia sẻ cảm nghiệm với nhau. Tôi quá phấn khích, không ăn được khi kể chuyện bà cụ Croatia đứng lên nhường chỗ cho mình. Những anh em khác thì kinh ngạc vì thấy đám đông chật cứng nhà thờ và nhiều người đã đứng suốt hơn 2 giờ dự buổi cầu nguyện và thánh lễ. Tất cả chúng tôi đều đã xúc động sâu xa về sự tôn nghiêm trong buổi thờ phượng. Thật không còn lời nào để mô tả nữa. Ăn xong chúng tôi về chỗ riêng của mình, nhưng không ai muốn đi ngủ. Tính đến giờ đó, chúng tôi đã thức suốt 30 tiếng. Vậy mà vẫn muốn nói chuyện hơn là ngủ. Cuối cùng, rồi cũng ngủ thôi. Nhưng khi thức dậy, đồng hồ chỉ 4 giờ 30 sáng, và tôi hoàn toàn tỉnh táo, quyết định đi bộ một vòng quanh Sitlak. Tôi thay quần áo bước ra ngoài, và hết sức ngạc nhiên, thấy trời đã gần sáng hẳn. Mặt trời chưa mọc, mà bầu trời xem ra sáng hơn lúc mặt trời sắp mọc ở xứ tôi. Thực ra, ở Nam Carolina thì trước rạng đông trời vẫn còn tối lắm.
Một lúc sau, những người bạn khác thức dậy. Chúng tôi vội vàng lót lòng với bánh mì và cà phê hoặc nước trà, rồi lên xe đến Mễ Du. Đến nơi, chúng tôi dạo bộ khắp nơi. Kể cả con đường mòn phải đi mất 20 phút để đến đồi Popodo, nơi Đức Maria hiện ra lần thứ nhất. Trên đường đi, một bà cụ người Croatian bưng một tổ trái cây tặng cho chúng tôi mỗi người vài trái, với một ly rượu vang. Khi chúng tôi đi ngang qua, một người trong chúng tôi muốn cho bà tiền, nhưng bà từ chối. Ở đâu trên đường, chúng tôi cũng đều thấy cảnh này. Thỉnh thoảng, một bé trai hay gái đứng đó cạnh bà nội hoặc bà ngoại để phụ bà một tay. Đó là hình ảnh tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. 3 ngày kế tiếp trôi qua, không có gì đặc biệt. Chúng tôi đi lễ tiếng Anh buổi sáng và tiếng Croatian buổi chiều. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể ở trong nhà thờ nhiều giờ đến thế và yêu mến từng giây phút của thời gian ấy. Chúng tôi chen vào đám đông bên ngoài nhà xứ. Đến giờ hiện ra, chúng tôi lang thang, đi đây đi đó, xem xét mọi nơi, mọi chỗ của Mễ Du.
Tối thứ hai, cả nhóm quay về Sitlak, vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn tối. Giờ Margaret hồn hển chạy vào.
Tôi hiểu thế này là quá gấp gáp, nhưng trong buổi hiện ra tối nay, Sức Thánh Đức Mẹ nói với các thị nhân là người sẽ hiện ra với các anh em đêm nay tại đồi Popodo.
Chị nghỉ để lấy hơi rồi tiếp.
Xe buýt đang đợi ngoài kia. Nếu có bạn nào muốn đến, phải đi ngay bây giờ.
Muỗng nĩa rơi loảng xoảng, bàn ghế xô đẩy khi chúng tôi vội vã đứng lên, chạy tán loạn ra bóng đêm bên ngoài và ào ào lên xe buýt. Khi đến đồi, tôi hơi thất vọng, vì thấy đã có nhiều xe buýt đến trước chúng tôi rồi. Tôi cứ tưởng chúng tôi là những người duy nhất biết được lần hiện ra đặc biệt này. Chúng tôi nhập vào làn sóng những người hành hương, dò dẫm leo lên từng bước trên con đường dốc đứng và lởm chởm đá. Trong bóng tối của một đêm không trăng, đèn chiếu không được phép sử dụng vì chính quyền cấm chỉ những cuộc tụ tập trên đồi. Trời tối đen như mực, khó mà thấy được bóng người đi trước mình, nhưng không một ai trượt chân hoặc than vãn. Hình như chúng tôi, ai nấy đều tìm được đúng chỗ để đặt bàn chân, lấy đà trèo lên. Hàng triệu ngôi sao chằng chịt trên bầu trời,
góp thêm vẻ đẹp vào sự kiện đầy kịch tính này. Dù chúng chỉ thắp sáng yếu ớt,
chúng tôi đến đỉnh đồi và kiếm được một khoảng trống nhỏ xíu mà tôi cảm giác là khá gần với các thị nhân. Tiếng sầm xì của đám đông khi họ cầu kinh cho biết đang có một cuộc tụ họp đông đảo ở đây. Sơ Margaret đã dặn chúng tôi không được chụp hình bằng đèn chớp, và ngay cả khi chúng tôi đứng thu mình chờ đợi trong bóng tối, các hướng dẫn viên vẫn đang lặp đi lặp lại lời cảnh báo bằng tiếng Pháp, tiếng Ý cũng như tiếng Anh. Nhưng trong đám đông nào cũng có những kẻ cảm thấy là nguyên tắc không áp dụng cho mình. Họ cứ chụp ảnh, đèn chớp lóe lên, gửi đi những tín hiệu lồ lộ xuống thung lũng bên dưới, nếu ngẫu nhiên có ai đang nhìn về hướng chúng tôi. Trong một nhóm nọ, có người bắt đầu xướng kinh Mân Khôi bằng tiếng Đức, và tất cả chúng tôi lặng lẽ đáp lại. Chúng tôi thầm thì rất khẽ, nhưng tất cả ngần ấy người cùng nhau, tiếng chúng tôi tạo thành một tiếng rầm rì trầm vang khắp vùng đồi núi. Khi nó chấm dứt, sự im lặng tiếp theo đó khá nặng nề. Còn chúng tôi hầu như không thở, lắng nghe. Rồi một người nào đó lại bắt đầu một chuỗi mân côi khác.
Vào khoảng 11 giờ đêm, khó mà nói được giờ chính xác vì không có cách nào để xem đồng hồ. Cuộc hiện ra bắt đầu. Tất cả bỗng im bặt. Tôi nghe thấy các thị nhân cầu nguyện bằng tiếng Croatian ở gần bên. Có lúc họ ngừng, lúc lại cầu nguyện, và tôi hiểu là Đức Maria đang cầu nguyện với họ. Rồi các em nhẹ nhàng nói với người, khi lần lượt mỗi người, khi cùng nói đồng loạt. Cuối cùng, một trong các thị nhân kêu lên nhẹ nhàng, "Ô đi", nghĩa là người đi rồi. Và một em khác loan báo một điều gì bằng tiếng Croatian. Điều ấy được dịch liền ra tiếng Ý và tiếng Anh. Ivan đã gửi gắm chúng tôi, hiểu theo bất cứ nghĩa nào, cho Đức Mẹ. Người hài lòng vì chúng tôi đã lên đồi. Điểm chính yếu trong sứ điệp của người cho chúng tôi đêm ấy là hãy về nhà và cầu nguyện chung với nhau trong gia đình. Vì nếu cùng cầu nguyện, chúng ta sẽ cùng trở nên thánh thiện, để người có thể giới thiệu chúng ta như một bó hoa đẹp cho con của người là Đức Giêsu. Người cũng ban phúc lành cho tất cả những ai có mặt trên đồi trong đêm đặc biệt này. Có nhiều tiếng thầm thì hân hoan và mọi người đứng lên. Lần mò đi xuống con đường mòn lởm chởm đá trong đêm đen như mực. Có quá đông người nên đi xuống rất chậm, nhưng không sao. Ai đó cất tiếng nhẹ nhàng hát Ave Maria. Tất cả chúng tôi hòa theo. Tiếng hát bay đi khắp nơi, lên trên cao trong bầu trời đêm, quyện quanh chúng tôi và như thấm nhập tâm can chúng tôi. Có đi khỏi khu đồi hay không, tôi cũng không cần biết.
Rồi khi đang đứng trên đường đợi xe buýt và lắng nghe tiếng hát của những người còn đang đi xuống, bỗng có người la lên,
"Chúa ơi, nghe chim hót kìa."
Tôi đáp, "Ừ, hay quá nhỉ."
"Anh không hiểu sao, chim không hót ban đêm."
"Quả thật như vậy. Nghe như mọi con chim biết hót trong thung lũng đang cất tiếng hót hết cỡ, như thể chúng đang chào đón bình minh. Đương khi giờ này là nửa đêm, và tiếng hót ấy cứ tiếp tục cho đến khi tất cả chúng tôi đã lên xe và đi khỏi. Lúc đầu, không ai nói gì khi chiếc xe chật vật len lỏi trên con đường vừa đủ rộng cho một mình nó. Mỗi người chúng tôi đang mải nghiền ngẫm thưởng thức phép lạ nho nhỏ mới vừa cảm nghiệm. Chúng tôi thực sự đã ở đó, đã có mặt trong một cuộc hiện ra, và Mẹ Thiên Chúa đã ban phúc lành cho chúng tôi. Để rồi đi xuống đồi giữa tiếng hát và khám phá tiếng hót của hàng ngàn con chim cất lên vào lúc nửa đêm. Quả thật, phép lạ hiển nhiên về sự hiện diện của Thiên Chúa đang diễn ra nơi đây. Sự im lặng bị phá vỡ bởi một phụ nữ mập mạp ngồi dãy ghế bên kia.
"Tôi thất vọng quá,"
bà la lên.
"Tôi không thấy gì hết."
Tôi nhìn bà không tin. "Thế bà mong thấy gì?"
Bà không biết là bà đã có mặt trong lúc Đức Mẹ hiện ra, ở chính nơi người đã đến lần đầu tiên à? Bà có mặt ở đó mà.
Phải, nhưng có người bảo họ thấy những tia sáng lóe lên, còn tôi không thấy gì hết cả.
Tôi rùng mình, không nói gì nữa. Trong ít ngày chúng tôi có mặt ở đây, tôi đã nghe nhiều lời bình luận tương tự từ những người muốn thấy phép lạ mặt trời, hoặc muốn cho chàng hạt của họ biến thành màu vàng kim loại. Nhiều người đến đây thật ra chỉ vì muốn thấy dấu chỉ và phép lạ, rồi khi không được thỏa mãn, họ cảm thấy bị lừa bịp. Họ không nhận ra được hiện tượng đích thực ở đây là sự thay đổi kỳ diệu nơi những người đến đây và những người sống ở đây. Nhiều cuộc đời đã thay đổi một cách rất mạnh mẽ, trở thành mến Chúa và yêu đồng loại. Nhưng ngay lúc này thì điều đó không ngoạn mục bằng mặt trời quay. Sau này tôi hiểu ra là sự hối cải diễn tiến khác nhau, và tất nhiên nó là trung tâm điểm của một cuộc hành hương đến Mỹ Du. Một ngày nào đó, phụ nữ này sẽ nhận ra ân huệ mà bà đã cảm nghiệm trên đồi. Khi về đến khách sạn thì đã 12:30. Tôi liền đi ngủ, dù rất muốn thức để nói chuyện với những người khác. Tôi cần giấc ngủ ngắn ngủi quý giá này, vì đã quyết định sẽ dậy sớm, đủ thời gian để đi bộ đến Mễ Du từ Sitlak và đạt đến đỉnh núi Krizevec vào lúc mặt trời mọc. Không biết đích xác mặt trời mọc giờ nào, tôi cứ tính dậy sớm để có đủ thời gian đi hết 9,5 cây trước rạng đông.
Vài người khác tỏ ý muốn cùng đi với tôi, nhưng cuối cùng chỉ có Maureen và Bernie Hanley, một trong những tình nguyện viên của Trung tâm Hòa Bình đang phục vụ cho chuyến đi này, quyết định đi với tôi. Tôi sắp xếp với Bernie để gặp anh tại cây cầu nhỏ, xuôi theo con đường từ chỗ chúng tôi đang chọn. Maureen cũng chọn một chỗ với tôi, cách phòng tôi 4 phòng. Khi tỉnh giấc, tôi mò tìm cái đèn pin, chiếu nó vào đồng hồ đeo tay, gần 4 giờ sáng. Vội vàng thay áo, tôi chạy đến gõ nhẹ vào cửa phòng Maureen, rồi đi đến phòng chính đợi cô. Một lát sau Maureen đi ra, có vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi.
Tôi cũng không được khỏe, tôi thực sự muốn đi, nhưng tôi nghĩ là không nên. Ngày mai đi được không?
Maureen à, hôm nay tôi phải đi, dù cô không đi được, nhưng nếu cô muốn, ngày mai chúng ta lại đi.
Bên ngoài, đêm không trăng, vẫn còn tối đen. Khi tôi bắt đầu bước trên con đường hướng về phía Mễ Du, trong không khí mát lạnh, dưới bầu trời đầy sao, tôi mải miết đi thẳng luôn qua cầu, quên bẵng là đã hẹn Bernie ở đó. Không có tiếng chim hót nào trong đêm nay. Tôi giật mình khi chợt nhận ra tôi là tạo vật duy nhất đang động đậy trên toàn miền cao nguyên này. Không chim, không bò, không gì hết. Con đường tôi đi được chiếu sáng chỉ bằng ánh sao. Bắt đầu bước đều, tôi rút sâu chuỗi ra và bắt đầu lần hạt. Đi được một lúc, tôi nhận ra bóng ngọn núi Krizevec hiện ra lờ mờ từ xa. Tôi sẽ còn phải hành hương lên núi Krizevec để đi đàng thánh giá, và tôi đã bắt đầu thấy ưa thích sâu đậm ngọn núi này, coi nó như người lính canh thân thương của ngôi làng. Bây giờ, khi tôi nhìn vào cái bóng lờ mờ còn khó phân biệt của ngọn núi, tôi chú ý thấy một ánh sáng phát ra từ trên đỉnh. Có lẽ là một ngọn đèn hiệu cho máy bay, tôi lờ đãng nghĩ, nhưng chợt giật mình nhớ lại. Không có một đèn hiệu cho máy bay nào mà tôi đã từng thấy lại phát ánh sáng như vậy. Đó không phải là một tia sáng, cũng không phải là ánh sáng của hỏa châu, nhưng là một thứ ánh sáng dịu nhẹ hơn nhiều.
Khi tôi ngắm nhìn mê mệt, ánh sáng có vẻ như rung động theo một nhịp không đều, tăng lên rồi hạ xuống trong một chuyển động nhẹ nhàng. Không thể đi tiếp, tôi ngừng lại và đăm đăm nhìn, ngây ngất vì vẻ đẹp lạ lùng của nó. Và rồi từ trong tim, tôi nghe thấy những lời này: dành cho con đấy. Tôi lịm người, một tâm tình bình an, hạnh phúc và tri ân sâu xa tràn ngập tâm hồn tôi. Hít một hơi dài và lần hạt hết sức sốt sắng như chưa từng làm, tôi bắt đầu tiến bước. Khi bước đi, mắt tôi cứ ngoái nhìn đỉnh núi. Ánh sáng vẫn còn đó, khi tỏ khi mờ. Được chừng 20 phút, tôi bỗng lúng túng tự nghĩ. Thôi được rồi, đủ rồi. Tôi đã thấy và không nghi ngờ gì hết. Ánh sáng đã có ở đó.
Ánh sáng còn tiếp tục mãi, đến khi tôi tới nhà thờ. Và chỉ nhạt dần khi ánh bình minh bắt đầu ló ở viền chân trời phía sau đồi Bordeaux về hướng đông. Tôi phấn khởi đến nỗi khi tới chân núi và bắt đầu theo con đường mòn lởm chởm đá leo lên. Tôi đã dừng lại và cầu nguyện tại mỗi chặng trong 14 chặng của đàng thánh giá. Một truyền thống tốt đẹp khác mà tôi đã khám phá khi đọc sách về Mễ Du. Lúc cầu nguyện, tôi để cho thần khí mới mẻ này của tình yêu Thiên Chúa đổ tràn ngập tâm hồn tôi. Với công nghiệp vô cùng vĩ đại của hy lễ mà Đức Kitô đã thực hiện. Ở trên đỉnh là một cây thập giá khổng lồ bằng xi măng, do dân làng dựng lên từ năm 1933 để kỷ niệm năm thứ 1900 Đức Giê-xu chịu đóng đinh. Đó là một kiến trúc thô nhám mà hùng vĩ. Và khi chiêm ngưỡng nó lúc mặt trời lên dần và chiếu vào chóp thập giá, tôi nghĩ đến khối lượng công việc khổng lồ đã đổ vào công trình này. Bởi lẽ không có con lộ nào dẫn lên đây, ngoại trừ cái lối mòn lởm chởm và treo leo ấy. Mọi thứ đã phải đặt lên lưng của dân làng, đàn ông cũng như đàn bà mà vác lên. Nó nói lên điều gì đó về lòng mộ đạo của người dân trong thung lũng này và lý do tại sao Thiên Chúa đã chọn nơi này.
Tháo ba lô ra, tôi ngồi bệt xuống một tảng đá dưới chân thập giá và ngắm cảnh mặt trời phủ dần lên thung lũng. Ở quê nhà bên Mỹ, tôi chưa từng bao giờ có thể ngồi yên lặng lâu như thế này, mà không làm gì, hoặc ngay cả nghĩ gì. Mễ Du đã thực hiện nơi tôi những thay đổi lớn lao, và bằng nhiều cách, tôi cảm thấy như đang đắm mình trong ánh sáng tuyệt đẹp này, mà Đức Trinh Nữ đã ban cho tôi như một món quà đặc biệt. Tôi nhớ đã đọc trong một quyển sách về Mễ Du. Đức Mẹ nói người cầu nguyện với con chí thánh của người mỗi buổi sáng tại chân cây thập giá hùng vĩ này. Hai tay ôm đầu gối, tôi ngồi đấy nhìn thung lũng chờ mình thức giấc. Đây chắc chắn phải là ngưỡng cửa của thiên đàng. Cơn mơ màng của tôi bị cắt đứt do tiếng động của bước chân đạp trên lớp đá sỏi trên đỉnh núi. Đó là Bernie.
Ê, sao anh không đợi tôi? Tôi tưởng anh ngủ quên nên đi luôn một mình.
Xin lỗi Bernie nhé. Cảnh bình minh hấp hồn tôi rồi nên tôi quên bẵng anh.
Tôi lấy ra từ cái ba lô một thứ mà nay đã trở thành món ăn thích nhất và nhiều khi duy nhất của tôi tại Mễ Du. Là một loại bánh mì ngon lành, mộc mạc như làm ở nhà. Tôi cũng đem theo chút nước trái cây và đề nghị chia sẻ bữa điểm tâm dã chiến này với anh. Bernie cao gầy, lớn tuổi hơn tôi và là một vận động viên môn chạy. Anh đã đến Mễ Du nhiều lần và thường hay leo núi Krizevec. Khi ăn, tôi định chia sẻ cảm nghiệm của tôi với anh, nhưng một cách dè dặt, thói quen cũ của nghề nghiệp nhà báo khiến tôi khó lòng cởi mở hoàn toàn. Bernie, lúc nãy khi anh đi, anh có thấy ánh sáng ở trên cao này không?
Tôi thấy.
Kể lại cho anh nghe những gì đã xảy ra, tôi bất chợt phải kềm lại mối xúc cảm đang trực dâng lên. Khi tất cả những điều đó cùng ùa về trong trí tôi, Bernie mỉm cười nói,
đó là một tên đặc biệt đấy. Trước kia tôi có nghe nói về vụ này. Thường thường, khi một người dân trong làng thấy ánh sáng ấy, anh ta bèn bắt đầu đi từng nhà để kể lại.
Mắt tôi đẫm lệ. Tôi xin cứu và đi sang mé bên kia của ngọn núi. Tôi không cầu nguyện một cách có ý thức. Tôi chỉ như đang mang trái tim mình nhốt thẳng vào thiên đàng. Sau một hồi, không biết bao lâu, có thể là vài giờ, Maureen tìm thấy tôi khi cô ấy và cả nhóm leo lên núi sau thánh lễ tiếng Anh. Cô cười tươi rói hỏi,
nó thế nào?
Tôi nhìn lên giật mình, cái gì?
Cảnh mặt trời mọc đấy mà, có đẹp không?
Đẹp, tôi gật đầu.
nhưng tôi còn thấy một cái khác đẹp hơn nhiều. Và tôi kể cho cô ấy nghe về ánh sáng. Nghe này, Maureen, tôi xin lỗi nhé, nhưng bây giờ tôi phải đi xuống. Tôi cần ở một mình. Hẹn gặp lại ở nhà thờ lát nữa.
Cô gật đầu.
Tôi hiểu.
Tôi rời đỉnh núi và thong thả tìm đường đi xuống. Có một điều mà bây giờ tôi biết rất rõ. Tôi sẽ viết một cuốn sách về Mễ Du. Tôi đã luôn luôn cảm thấy một ngày nào đó tôi sẽ viết một quyển sách. Nhưng đề tài và thời gian chính xác, khi nào trong đời tôi sẽ bắt đầu, tôi hoàn toàn không biết. Giờ đây tôi đã biết rõ. Con đường từ chân núi đến nhà thờ Thánh Jacobe này đã thành một lối mòn đi vòng qua một vườn nho, rồi qua một nghĩa địa cổ xưa nằm dưới lùm cây bách hương, cách mặt sau nhà thờ khoảng nửa cây số. Khi tôi đến, ở đó không có một ai và hoàn toàn yên lặng, kể cả một làn gió nhẹ lay động những ngọn cây xanh cao vút. Một tia nắng mặt trời chiếu vào bụi huệ trắng trồng dưới chân một tấm bia mộ cổ xưa. Tôi dừng lại, bất động, trong bóng râm lốm đốm nắng, hòa mình vào cái tĩnh mịch của nơi vĩnh cửu ấy. Rồi từ nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, tôi tạ ơn Chúa đã đưa tôi đến chỗ này, tạ ơn Chúa đã trao nhiệm vụ cho tôi, và tạ ơn Chúa cho hết mọi sự.
Mẹ mời gọi các con, hãy nhất quyết chọn Thiên Chúa. Mẹ van xin các con hãy đầu phục hoàn toàn.
Chương thứ 13, ngưỡng cửa thiên đàng. Sơ Margaret có tổ chức một cuộc họp tại nhà thờ lúc 2 giờ, cho một màn chiêu đãi đặc biệt. Không ai biết đó là cái gì, và chúng tôi đoán chừng có lẽ chị đã sắp xếp để vài thị nhân đến nói chuyện với chúng tôi. Bây giờ, ngồi dựa lưng vào tường nhà thờ, dưới ánh nắng ấm áp, trong khi đợi những người khác, tôi bỗng bật cười vì ý nghĩ viết một quyển sách về Mễ Du. Một quyển sách. Quyển đó phải khác các hàng tá quyển đã được tung ra thị trường. Hầu hết các sách đó được viết bởi các linh mục công giáo và đề cập phần lớn đến thời gian đầu. Rất ít sách viết về diễn tiến của sự hối cải xảy đến với rất nhiều thường dân đã đến viếng nơi này. Tôi muốn viết về sự biến đổi thiêng liêng to lớn đã đánh động anh chàng tin lành nguội lạnh này, và sứ điệp quan trọng từ Thiên Chúa đến cho ngôi làng xa xôi hẻo lánh này. Một cách nào đó phải được truyền đến hàng triệu người không bao giờ có thể có phương tiện đến đây. Sứ điệp này cũng phải được truyền đến những người cần đến đây, để họ cũng sẽ trở thành tông đồ truyền bá sứ điệp khẩn cấp này khi trở về.
Với lại, tôi là một người tin lành. Điều này làm tăng thêm tác động ảnh hưởng vào việc người ta ăn năn hối cải. Tôi lắc đầu, nhận ra tôi không còn nghĩ mình là tin lành, hoặc coi toàn bộ hiện tượng Mễ Du là của riêng người công giáo nữa. Đơn giản, tôi là một đứa con của Thiên Chúa, đang sống ở ngưỡng cửa thiên đàng. Bây giờ, nhiều người trong nhóm tôi đã đến nhà thờ. Tôi đứng dậy nhập bọn với họ. Bên trong, người ta đã sắp sẵn ghế cho chúng tôi ngồi đằng trước. Khi chúng tôi đi lên, ngang qua những người hành hương Pháp và Ý đang ngồi rải rác đằng sau, cúi đầu lặng lẽ cầu nguyện. Tôi mới nhận ra nhóm chúng tôi là nhóm người Mỹ duy nhất đến Mễ Du lần này. Thực ra, chỉ một ít khách hành hương Ireland. Chúng tôi là nhóm người nói tiếng Anh duy nhất trong nhà thờ. Cửa phòng mặc áo mở ra, và các thị nhân Marija, Vika và Ivan bước ra. Nhưng tôi không chú ý đến các em ấy, mà chỉ chăm chú vào vị linh mục mặc áo nâu đang dẫn đường. Tôi nhận ra lập tức người có dáng mảnh khảnh, tóc thưa, đôi mắt xám hay nhìn chăm chú, mà tôi đã thấy qua một băng video. Cha Svetoza, tác giả của một quyển sách về Mễ Du có giá trị nhất đối với tôi.
Tôi vội vàng đến chỗ Sir Margaret đang ngồi. Sir ơi, tôi cần gặp ông này.
Chị nhìn tôi với một nụ cười hiểu biết, điềm tĩnh trả lời. Đừng lo, anh sẽ được gặp.
Tôi trở lại chỗ ngồi, hơi bối rối vì câu khẳng định ấy, nhưng tôi rất vui.
Nhờ cơ cha Svet thông dịch, các thị nhân tóm lược những biến cố của tháng 6 năm 1981. Sau đó, họ trả lời những câu hỏi không tránh được mà dân chúng thường đặt ra. Thế người trông như thế nào? Người mặc áo gì? Tóc người màu gì? Khi nghe như vậy, tôi rất ngạc nhiên về sự kiên nhẫn của những người trẻ tuổi này. Cho đến nay, chắc là họ đã phải nghe cũng những câu hỏi ngớ ngẩn ấy đến 10.000 lần hoặc hơn thế nữa. Thế nhưng, tôi không thể khám phá ra một chút xíu mệt mỏi hay chán ngán nào trong những câu trả lời của họ. Và đó hẳn là ân sủng Chúa ban để họ chu toàn ơn gọi của mình. Đây là một ơn gọi mà tôi chẳng thèm muốn ghen tị. Bên ngoài nhà của Vika, luôn luôn có những nhóm người đứng xếp hàng, tràn cả ra đường, chờ đến lượt nghe cô nói và đặt câu hỏi với cô. Với người Philippines sẽ mất 20 phút, rồi người Ý, rồi người Đức, cứ như thế suốt ngày, nhưng cô không phàn nàn. Cô chỉ đang làm điều mà Guspa và Đức Mẹ yêu cầu cô. Tôi cũng vậy, nhưng cho đến nay vẫn có phần nào thiếu sẵn sàng hăng hái. Âm thầm, tôi hy vọng sự dấn thân viết cuốn sách ấy sẽ khuyến khích tôi để tâm vào toàn bộ sứ điệp của Đức Maria đã ban cho tôi.
Khi buổi nói chuyện chấm dứt, tôi cố chen đến gần cha Svet, nhưng lại bị đè bẹp bởi đám đông đang xô đẩy. Chen lấn từ tứ phía của nhà thờ. Rõ ràng, người ta đã truyền miệng nhau rằng cha Svet đang có mặt ở đây với các thị nhân, và lập tức nhà thờ thành đông nghẹt. Sau đó, điều tôi biết được là thấy ông bị người ta bao vây, phần lớn là dân làng. Ông cố vươn tay ra trên họ để ban phép lành. Ông làm tôi nghĩ đến một ứng cử viên tổng thống ở bên nhà. Còn những người bao vây ông thì rộn ràng, hớn hở. Ông giống như một ngôi sao điện ảnh đối với họ. Khi cảnh huyên náo đã lắng xuống và khi có được cơ hội, tôi liền nắm chặt tay cha. Thưa cha, tôi là một nhà báo Mỹ. Tôi chỉ muốn cha biết là cuốn sách của cha có ý nghĩa biết chừng nào đối với tôi. Cha đã viết với cả trái tim và tâm hồn. Tôi rất sung sướng được gặp cha. Nắm chặt tay tôi, ông nói khẽ.
Anh vui lòng đợi tôi một chút nhé.
Rồi tiếp tục ban phép lành cho đám đông. Tôi đứng đó sững sờ. Ông muốn gì ở tôi? Khi người cuối cùng đã được chúc lành, ông ra dấu cho tôi đi theo đến phòng mặc áo, một căn phòng nhỏ tiếp giáp với bàn thờ, nơi các linh mục mặc áo lễ và chuẩn bị dâng lễ. Tôi bước theo, cảm giác như đang bước chân đến đất thiêng.
Vừa mới bước qua cửa nhà mặc áo lễ, một gia đình ba người Croatian lao vào. Nài xin cha Svet cầu nguyện cho một người con gái thuộc gia đình họ đang gặp rắc rối. Tôi đoán đại loại như thế. Khi đã xong việc với họ và họ đi rồi, ông đóng cửa lại, quay sang tôi, đặt hai tay trên vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Anh Wayne, tôi muốn xin anh một đặc ân. Tôi đã hoàn tất bản thảo quyển sách thứ hai tôi viết về Mễ Du, và tôi cần một nhà văn người Mỹ hoặc người Anh giúp tôi phần biên tập. Anh có thể ở lại đây 10 hay 15 ngày nữa để giúp tôi không? Hay là anh về rồi trở lại đây?
Tôi muốn ngã ngay ra. Thật chẳng khác gì nhà đại danh họa Michelangelo đang xin một anh thợ sơn giúp đỡ. Thưa cha, tôi làm sao tôi có thể giúp?
Ông cắt ngang. Không, anh chính là người ấy. Tin tôi đi, tôi biết mà.
Rồi đăm đăm nhìn tôi. Tôi giải thích cho ông biết tôi đã lập gia đình có hai con nhỏ ở nhà, và may mắn lắm tôi mới được cơ hội đến đây. Vậy đừng nói chi đến việc ở nắn thêm một thời gian nữa. Tôi nói thêm. Nhưng được làm việc với cha là một vinh dự. Tôi sẽ về nhà, rồi sẽ liệu sau.
Sau cùng, ông thở dài.
Vâng, tôi sẽ chờ anh báo lại.
Nếu không, có lẽ anh có thể giúp tôi từ bên Mỹ. Sơ Margaret sẽ đem theo bản thảo của tôi về và làm cho anh một bản sao tại Trung tâm Hòa Bình. Nếu cần, anh có thể trở lại đây tháng sau với tập bản thảo. Còn nếu không, anh có thể gửi lại bản thảo đã sửa chữa xong cho tôi qua nhóm Trung tâm Hòa Bình khi họ trở lại Mỹ du.
Tôi đáp, vâng, có lẽ được. Ít ra tôi cũng sẽ cố gắng.
Ông ôm chặt tôi và nói, Chúa ở với anh Nguyên.
Tôi băng qua lối đi giữa nhà thờ, giờ đây đã vắng vẻ, chỉ trừ một vài người đang cầu nguyện, để ra ngoài đi tìm Sơ Margaret. Trong thâm tâm, tôi thấy khó mà trở lại Mỹ du được. Nhưng tôi sung sướng rộn ràng vì ông lại còn yêu cầu tôi nữa. Đến khi tôi gặp Sơ Margaret, tôi hỏi một cách ngạc nhiên, chị có biết cha nhờ tôi làm cái gì không? Chị cười đáp,
biết chứ.
Vậy chị có thể cho tôi hay điều chị biết mà tôi không biết không?
Tôi có nói với cha Svet là trong nhóm này có một nhà văn người Mỹ và cha rất mừng.
Cái gì làm cho cha nghĩ là tôi có thể làm việc đó được?
Chị nhún vai nói, nếu cha nói anh làm được, thì có nghĩa là anh làm được đó.
Tôi cho là còn nhiều điều khác nữa trong vụ này, hơn là những gì Sơ nói với tôi. Nhưng ngay lúc đó, Maureen với đám người trong nhóm chúng tôi xuất hiện, xôn xao muốn biết chi tiết tại sao cha Scott muốn nói chuyện với tôi. Do đó, tôi không thể nói chuyện tiếp với Sơ Margaret. Tôi tự dặn, sau này sẽ gặp lại để tìm hiểu thêm về vị linh mục thánh thiện này và về quyển sách mới của ông.
Vài ba người trong nhóm, khi nghe nói về ánh sáng mà tôi được thấy trên núi sáng hôm ấy, đã rủ tôi sáng hôm sau đi lên núi thật sớm với họ. Cho nên, tối nay tôi phải đi ngủ sớm, dặn họ trễ nhất là 4 giờ sáng, phải ra khỏi nhà nếu muốn được ngắm cảnh mặt trời mọc. Sáng hôm sau, có hai người đã thật sự đi được, Maureen và một thanh niên tên Paul. Khi bắt đầu lên đường, Paul hỏi,
này Wayne, anh đi được bao xa khi bắt đầu thấy ánh sáng đó?
Vài cây số thôi.
Lúc ấy anh đã băng qua cái cầu dẫn tới Mỹ Du chưa? Hay là sao? Mà nó chính xác thì nó giống cái gì?
Tôi cứ bước tới như thể không nghe anh ta nói gì, chỉ đề nghị vừa đi vừa lần hạt mân côi. Paul rất dễ bị kích thích, bồn chồn muốn thấy bất cứ hiện tượng nào dính dấp đến Mỹ Du. Ý định của anh tuy tốt, nhưng đây không phải là lúc, là nơi để chuyện trò. Đây là lúc cầu nguyện và suy gẫm trong yên lặng với Chúa. Tôi rất mừng khi Maureen sướng lên những kinh đầu của chuỗi kinh mân côi. Sáng nay, chúng tôi không thấy ánh sáng. Maureen và Paul thất vọng, nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi biết kinh nghiệm hôm qua là dành riêng cho tôi để thêm một bằng chứng không thể chối cãi về sứ vụ mà tôi đang được yêu cầu đảm trách.
Khi chúng tôi đến chân núi, Maureen muốn cầm chắc sẽ đến được đỉnh núi vào đúng lúc mặt trời mọc. Cho nên cô bước nhanh khi chúng tôi bắt đầu leo lên. À, làm gì có chuyện tôi để cho Maureen đi nhanh hơn? Thế là tôi phóng theo, bỏ lại Paul, trèo lên trượn trạng, nặng nề phía sau. Anh ta gọi theo.
Ê, làm gì mà mấy người đi nhanh dữ vậy?
Chúng tôi đến trạm thứ nhất của đàn thánh giá và hổn hển đọc kinh. Xong Maureen lại vọt đi như một con linh dương. Tôi bám sát phía sau. Chúng tôi leo 4 chặng theo kiểu đó, cho tới khi Paul xuất hiện, trông như sắp chết, van vỉ.
Mấy người làm cái gì vậy?
Maureen nhún vai.
Tôi làm thế này để đền tội một cách đặc biệt, nhưng không có nghĩa là anh cũng phải làm đâu.
Tôi cũng đền tội, tôi thêm vào, cương quyết đi chung với cô. Bầu trời phía sau đồi Bob Drew bây giờ bắt đầu sáng rồi. Mặt trời có thể mọc lên bất cứ lúc nào, mà chúng tôi thì muốn ở trên đỉnh để ngắm cảnh đó. Mồ hôi nhỏ giọt ướt đẫm. Chúng tôi đã đến nơi, và thật đáng công, không đầy một phút sau khi chúng tôi cầu nguyện xong ở trạng cuối cùng, toàn bộ chóp núi bỗng biến thành một biển vàng và kim cương ánh sáng. Một mình dưới chân thập giá, Maureen và tôi lặng lẽ thưởng thức khoảnh khắc đó. Vài phút sau Paul tới, quá hụt hơi, không nói lời nào.
ba đứa chúng tôi ngồi lại nói chuyện, uống nước trái cây và chia nhau một ổ bánh mì nhà làm mà tôi mua tại một tiệm ở Sittlach. Khi nhìn quanh, tôi chán ngán vì khối lượng rác vương vãi trên đỉnh núi. Tôi nhặt lên một lon Coca-Cola rỗng, rồi một mảnh giấy gói kẹo, rồi một hộp cơm mới ăn hết nửa. Và tôi đem đến cái hố rác được đào bên cạnh đỉnh núi. Mọi thứ ở đó đẫm ướt sương đêm. Tôi chùi tay vào quần sau khi dọn dẹp mấy thứ đã nhặt. Bỗng nhiên, tôi chú ý thấy một vật gì giống như một tấm ảnh đang nằm phía trên cùng, rồi nhặt lên. Đó là một tấm ảnh Đức Giê-xu lớn bằng tấm bưu thiếp. Mà lạ quá, nó lại hoàn toàn khô ráo, trong khi tất cả đều đẫm sương. Không có ai ở trên núi khi chúng tôi lên đến đỉnh, cũng như không có ai đi xuống núi ngang qua chúng tôi. Như vậy, tấm ảnh phải ở đó ít nhất suốt đêm qua. Tôi gọi, Maureen, lại đây. Tôi không thể tin nổi. Cho cô xem tấm ảnh. Tôi nói rất khẽ. Nó khô ráo à? Ôi, tôi muốn nó. Cô kêu lên, ôm chặt tấm ảnh vào người, mà không để ý là nó hoàn toàn khô. Khổ thân tôi, vì tôi cũng muốn nó quá. Nhưng rồi chợt nhớ đến món quà được xem thấy ánh sáng mà hôm trước tôi đã được. Tôi tự hỏi, tấm ảnh này từ đâu ra? Lật qua mặt sau, tôi thấy không có gì ngoại trừ một hàng chữ đề tháng ngày viết bằng tay, 18 tháng 6 năm 1986. Tôi quan sát, chắc là của người Âu Châu vì ngày đặt trước tháng, nhưng tại sao lại chỉ có ngày tháng và tại sao lại đề trước 6 tuần nữa kể từ hôm nay? Thưa quý thính giả, chúng tôi xin được tạm ngưng chương 12 của tác phẩm Bà Là Ai Nơi Đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.